phần 13, cách nghĩ như nhà lãnh đạo. Một lần nữa, hãy tự nhắc mình rằng bạn không được kéo lên những nấc thang danh vọng mà bạn được nâng lên đến đó bởi vì những cộng sự và cấp dưới của bạn. Để đạt được những thành công to lớn, bạn cần phải có sự ủng hộ và hợp tác của những người xung quanh. Và để có được sự ủng hộ và hợp tác này, bạn cần có năng lực lãnh đạo, thành công và năng lực lãnh đạo người khác, làm cho họ thực hiện những công việc mà họ sẽ không làm nếu không được yêu cầu, luôn song hành với nhau. Những nguyên tắc dẫn đến thành công được trình bày trong các chương trước là công cụ quý giá giúp bạn phát huy khả năng lãnh đạo của mình. Ở chương này, chúng ta cần nắm vững 4 nguyên tắc hay phương châm lãnh đạo cụ thể khiến người khác làm việc cho chúng ta trong bộ phận điều hành, trong công việc, trong các câu lạc bộ xã hội, ở nhà hoặc bất cứ nơi nào có người ta. Sau đây, khosano.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 4 nguyên tắc lãnh đạo. 1. Đặt mình vào vị trí những người mà bạn muốn chi phối. 2. Hãy suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề này cho có tình cảm. 3. Suy nghĩ tiến bộ, tin vào sự tiến bộ và thúc đẩy sự tiến bộ. 4. Dành thời gian để bàn bạc với chính mình. Rèn luyện các nguyên tắc này sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Áp dụng chúng trong các tình huống đời sống hàng ngày sẽ giúp thấy được sự kỳ diệu của cụm từ năng lực lãnh đạo. Chúng ta cùng tìm hiểu xem, nguyên tắc lãnh đạo thứ nhất, đặt mình vào vị trí những người mà bạn muốn chi phối. Việc tự đặt mình vào vị trí những người mà bạn muốn chi phối là cách tuyệt vời để những người khác, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, nhân viên, hành động theo ý muốn của bạn. Hãy nghiên cứu hai trường hợp sau đây để hiểu được lý do vì sao. Jack là người viết lời quảng cáo trên truyền hình, đồng thời là giám đốc một công ty quảng cáo lớn. Khi công ty này tìm được một đối tác mới, một số nhà sản xuất giày trẻ em, Jack được giao trách nhiệm triển khai một số mục quảng cáo trên truyền hình. Khoảng một tháng sau khi chiến dịch quảng cáo được tung ra, rõ ràng việc quảng cáo chẳng làm được gì để gia tăng sự biến động sản phẩm ở các đại lý bán lẻ. Người ta tập trung chú ý vào các mục quảng cáo này bởi vì ở hầu hết các thành phố, người ta chỉ sử dụng hình thức quảng cáo trên truyền hình. Qua khảo sát khán giả xem truyền hình, người ta nhận thấy có khoảng 4% cho đó hoàn toàn là tiết mục quảng cáo tuyệt vời. Một trong số những mẫu quảng cáo thú vị nhất, 4% này nói, 96% còn lại hoặc thờ ơ với một quảng cáo đó, hoặc nói thẳng ra là họ cho chúng khó ngửi. Hàng trăm lời chỉ trích đại loại như thế này, nó lập dị quá, nhịp điệu nghe cứ như nhạc của bang New Orleans lúc 3 giờ sáng. Các con tôi khoái xem quảng cáo trên truyền hình, nhưng đến một quảng cáo dài đó, chúng bỏ đi tắm hoặc đến tủ lạnh lấy thứ gì đó để ăn. Tôi cho là nó quá trịch thượng. Tôi thấy dường như có ai đó đang cố tỏ ra sành đời. Người ta phát hiện thấy một điều hết sức thú vị khi tập hợp và phân tích tất cả những cuộc phỏng vấn đó. 4% thích một quảng cáo đó là những người khá giống thích về mức thu nhập, trình độ học vấn, sự tinh tế và sở thích. 96% còn lại thuộc tầng lớp kinh tế xã hội hoàn toàn khác. Một quảng cáo của Ted chi phí gần 20.000 đô la đã thất bại vì Ted chỉ nghĩ đến sở thích của chính anh ta. Khi nghĩ ra một quảng cáo đó, anh ta chỉ nghĩ đến cách anh ta mua giày, chứ không nghĩ đến cách số đông mua giày. Anh ta triển khai một quảng cáo để làm hài lòng cá nhân anh ta, chứ không phải để làm hài lòng phần lớn mọi người. Kết quả sẽ khác đi rất nhiều nếu Ted đặt bản thân vào suy nghĩ của đa số những người bình dân và tự hỏi bản thân hai câu. Nếu mình làm ông bố, bà mẹ, loại quảng cáo thế nào sẽ làm mình muốn mua những đôi giày đó? Nếu mình là trẻ con, loại quảng cáo thế nào sẽ khiến mình nói với bố mẹ rằng mình muốn có những đôi giày đó? Tại sao John thất bại trong công việc bán lẻ? John là cô gái 24 tuổi, thông minh, có trình độ và trông quyến rũ, tốt nghiệp đại học xong. John làm trợ lý mua quần áo may sẵn cho một cửa hàng bách hóa giá vừa và rẻ. Mọi người đều quý mến cô, John có tham vọng, năng lực và sự nhiệt tình. Một người nói, chắc chắn cô ấy sẽ thành công rực rỡ. Thế nhưng John không thành công rực rỡ, John trụ được 8 tháng, và sau đó chuyển sang làm việc khác. Tôi biết rõ sếp của John, và một hôm tôi hỏi anh ta, chuyện gì đã xảy ra? Anh nói, John là một cô gái giỏi, và cô ta có nhiều phẩm chất tốt, nhưng cô ta có một nhược điểm lớn. Nhược điểm gì vậy? Tôi hỏi. John cứ luôn mua những mặt hàng mà cô ta thích trong khi đa số khách hàng lại không ưa. Cô ta chọn những trang phục có kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và giá cả mà mình thích, nhưng lại không đặt bản thân mình vào vị trí của những người đến mua hàng ở đây. Khi tôi gợi ý với cô ta rằng có lẽ một mặt hàng nào đó không phù hợp với cửa hàng cho lắm, cô ta nói, ồ, họ sẽ thích mặt hàng này, em đảm bảo mà, em nghĩ mặt hàng này sẽ bán chạy đấy. John lớn lên trong một gia đình khá giả, cô được dạy phải quan tâm đến chất lượng. Giá cả với cô không thành vấn đề, thật đúng là John không thể xem xét trang phục bằng con mắt của những người có thu nhập thấp hoặc trung bình. Vì thế, hàng hóa cô ta mua hoàn toàn không phù hợp với những người đó. Điều quan trọng là, để người khác làm những gì bạn muốn, bạn phải nhìn mọi thứ bằng con mắt của họ. Khi đặt mình vào vị trí người khác, bạn sẽ biết được cách chi phối họ một cách hiệu quả. Một người bạn làm nhân viên kinh doanh rất thành công kể cho tôi nghe rằng anh ta mất nhiều thời gian. Liệu trước phản ứng của khách hàng tiềm năng đối với lời giới thiệu sản phẩm của anh ta trước khi anh ta cung cấp mặt hàng đó, việc đặt mình vào vị trí thính giả giúp diễn giả trình bày một cuộc nói chuyện thú vị hơn, thuyết phục hơn. Việc đặt mình vào vị trí nhân viên giúp cho người quản lý đưa ra những chỉ thị hiệu quả hơn và được chấp nhận nhiều hơn. Một giám đốc tài chính trẻ tuổi đã giải thích với tôi phương pháp này có ích cho anh như thế nào. Khi tôi chân ướt chân ráo vào cửa hàng này, một cửa hàng bán quần áo cỡ vừa, với chức vụ trợ lý giám đốc tài chính, tôi được phân công giải quyết mọi thư dục nợ mà cửa hàng này đang sử dụng, làm tôi hết sức dị ứng. Chúng gay gắt, sức sực và đầy hăm dọa. Tôi đọc và thầm nghĩ, ôi trời, mình sẽ phát điên lên nếu ai đó gửi cho mình những lá thư như vậy. Mình sẽ không trả một đồng. Thế là tôi bắt tay vào viết thư, theo kiểu nếu tôi là người nhận nó, tôi sẽ mũi lòng thanh toán các hối phiếu quá hạn. Việc đó có hiệu quả, bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng có nợ quá hạn, có thể nói những lá thư dục nợ này đã tạo nên thành tích đáng kể. Rất nhiều ứng cử viên chính trị thất bại trong các cuộc bầu cử vì họ không đặt mình vào suy nghĩ của các cử tri bình thường để nhìn nhận bản thân. Rõ ràng, hoàn toàn ngang tài ngang sức với đối thủ, nhưng một ứng cử viên chính trị cho chức vụ văn phòng chính phủ đã thất bại với một khoảng cách rất lớn vì một lý do duy nhất. Ông đã dùng những từ ngữ mà chỉ một vài phần trăm cử tri có thể hiểu được. Trái lại, đối thủ của ông đã tư duy theo sở thích của cử tri. Khi nói với nông dân, ông ta dùng ngôn ngữ nhà nông. Khi nói với công nhân nhà máy, ông ta dùng những từ ngữ mà họ quen dùng. Khi nói trên truyền hình, ông tập trung vào ngài cử tri bình thường, chứ không tập trung vào ngài giáo sư tiến sĩ. Hãy ghi nhớ câu hỏi này, mình sẽ nghĩ gì về vấn đề này nếu mình ở vị trí của người khác? Câu hỏi này sẽ mở đường để bạn hành động hiệu quả hơn. Việc nghĩ đến quyền lợi của những người mà bạn muốn chi phối là nguyên tắc tư duy tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh. Cách đây vài năm, một nhà sản xuất nhỏ về mặt hàng điện tử đã chế tạo một loại cầu chì không nổ. Nhà sản xuất định giá sản phẩm là 1,25 đô la và thuê một công ty quảng cáo sản phẩm đó. Giám đốc nghiệp vụ chịu trách nhiệm về một quảng cáo này ngay lập tức trở nên hết sức hào hứng. Anh ta dự định quảng cáo khắp cả nước qua tất cả phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, radio và báo chí. Vấn đề là ở chỗ, anh ta nói, chúng ta sẽ bán được 10 triệu cái trong năm đầu tiên. Các cố vấn ra sức khuyến cáo anh ta, họ giải thích rằng cầu chì không phải là món hàng phổ biến, chúng lại không có vẻ gì hấp dẫn lãng mạn, và người ta muốn mua loại cầu chì càng rẻ càng tốt. Các cố vấn còn khuyên, sao anh không quảng cáo trên các tạp chí dành cho những người có thu nhập cao? Những ý kiến đã bị gạt sang một bên. Và chiến dịch quảng cáo đang được thực hiện thì bị hoãn lại trong 6 tuần, vì kết quả đáng thất vọng. Rắc rối ở đây là giám đốc quảng cáo đó đã nhìn loại cầu chì giá cao bằng con mắt của anh, con mắt của người có thu nhập 75.000 đô la mỗi năm. Anh ta không nhìn sản phẩm đó bằng con mắt của thị trường đại chúng. Những người có thu nhập 9.000 đến 15.000 đô la mỗi năm, nếu đặt mình vào vị trí của họ, hẳn anh ta đã sáng suốt khi hướng chiến dịch quảng cáo đó vào tầng lớp có thu nhập cao và sẽ tiết kiệm được nhiều tiền của. Bài tập sau đây mà kho sách nói.com.vn sẽ nêu sẽ giúp bạn phát huy khả năng đặt mình vào vị trí những người bạn muốn chi phối. Tập đặt mình vào vị trí người khác, tình huống, hướng dẫn ai đó làm việc. Bài tập, nếu mình là người mới tiếp xúc với việc này, liệu mình đã hiểu rõ vấn đề chưa? Tình huống, viết một mẫu quảng cáo. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu mình là khách hàng tương lai, mình sẽ phản ứng ra sao với mẫu quảng cáo này. Tình huống thứ ba, cách nói điện thoại. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu mình là người khác, mình sẽ nghĩ gì về giọng nói và cách trò chuyện qua điện thoại của mình. Tình huống thứ tư là quà tặng. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, món quà này là thứ mình thích hay thứ anh ta thích, thường có sự khác biệt rất lớn đấy. Tình huống thứ năm, cách ra lệnh. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu ai đó ra lệnh cho mình theo cách mình đã ra lệnh cho người khác, thì mình có muốn thực hiện mệnh lệnh đó không? Tình huống thứ sáu, kỷ luật dành cho con trẻ. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu mình là đứa trẻ có cùng độ tuổi, có kinh nghiệm và cảm xúc như nó, mình sẽ phản ứng ra sao với hình thức kỷ luật này? Tình huống thứ bảy, vẻ bề ngoài. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, mình sẽ nghĩ gì về sếp của mình nếu ông ấy ăn mặc giống mình? Tình huống thứ tám, chuẩn bị một bài diễn văn. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu tính đến tầng lớp xã hội và các mối quan tâm của những thính giả này, mình sẽ nghĩ gì về lời nhận xét này? Tình huống thứ 9, cuộc chiêu đãi. Để thu được kết quả tốt nhất, bạn hãy tự hỏi bản thân, nếu mình là khách, mình sẽ thích loại thức ăn, loại nhạc và hình thức giải trí nào nhất? Hãy áp dụng nguyên tắc đặt mình vào vị trí của người khác. 1. Hãy xem xét hoàn cảnh của người khác và đặt mình vào vị trí của họ. Cần nhớ rằng, quyền lợi, thu nhập, trình độ và tầng lớp xã hội của họ có thể khác biệt khá nhiều với bạn. 2. Hãy tự hỏi, nếu mình ở vào hoàn cảnh của họ, mình sẽ phản ứng ra sao với việc này, bất kể đó là việc gì mà bạn muốn họ thực hiện. 3. Tiếp theo, hãy hành động theo cách sẽ khiến bạn cảm động nếu bạn là người khác. Nguyên tắc lãnh đạo thứ hai, suy nghĩ, làm sao giải quyết vấn đề này cho có tình cảm. Người ta sử dụng các phương pháp lãnh đạo khác nhau, một trong số đó là phương pháp nắm quyền hành tuyệt đối của kẻ độc tài. Kẻ độc tài đưa ra mọi quyết định mà không bàn bạc với những người chịu ảnh hưởng bởi quyết định đó. Hắn không chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới, bởi lẽ từ sâu trong thâm tâm, hắn sợ cấp dưới nói đúng và điều này sẽ làm hắn bẽ mặt. Những kẻ độc tài không tồn tại lâu, nhân viên có thể giả bộ trung thành trong một lúc nhưng họ nhanh chóng cảm thấy không hài lòng. Một số nhân viên giỏi nhất bỏ đi, còn những người ở lại liên kết với nhau và âm mưu chống lại tên bạo chúa. Kết quả là công ty không hoạt động được trôi chảy, điều này khiến cấp trên đánh giá thấp kẻ độc tài. Phương pháp lãnh đạo thứ hai mà khosana.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là phương pháp điều hành một cách lạnh lùng, máy móc và sách vở. Người sử dụng phương pháp này giải quyết mọi việc y hệt trong sách vở. Anh ta không hiểu rằng mọi quy tắc hai đường lối hay kế hoạch chỉ là kim chỉ nam cho những trường hợp thông thường. Nhà lãnh đạo tương lai này đối xử với con người như cái máy, và trong mọi việc con người không thích, có lẽ việc họ không thích nhất là bị đối xử như một cái máy. Một chuyên gia có năng lực nhưng lạnh lùng, vô cảm thì không phải là mẫu người lý tưởng. Những cái máy làm việc cho anh ta chỉ phát huy một phần nhỏ năng lực của mình. Những nhà lãnh đạo hàng đầu là những người sử dụng phương pháp thứ ba mà chúng ta gọi là phương pháp nhân đạo. Cách đây vài năm, tôi làm việc cùng với John, giám đốc bộ phận phát triển kỹ thuật trong một hãng sản xuất nhôm lớn. John nắm giữ phương pháp nhân đạo và được tưởng thưởng xứng đáng. Bằng rất nhiều cách nho nhỏ, những hành động của John đã nói: anh là con người, tôi tôn trọng anh, tôi ở đây để giúp anh trong khả năng có thể. Khi một người ở thành phố khác đến gia nhập vào bộ phận của anh, John bỏ ra nhiều công sức để giúp người đó tìm được chỗ ở thích hợp. Cùng với thư ký và hai nữ nhân viên khác của mình, anh tổ chức tiệc sinh nhật cho từng nhân viên, chẳng tốn kém bao nhiêu cho bữa tiệc nho nhỏ, chưa đầy 30 phút này. Hay đúng hơn, đó là sự đầu tư cho lòng trung thành và năng suất làm việc. Khi biết một nhân viên của mình theo một tôn giáo ít phổ biến, John gọi người đó lại và nói sẽ thu xếp để người đó có thể nghỉ phép vào các ngày lễ tôn giáo của mình bên cạnh những kỳ nghỉ chung. Khi một nhân viên hay người thân của người đó bị bệnh, John không quên thăm hỏi. Anh dành thời gian khen ngợi từng nhân viên của mình về những thành tích vượt trên trách nhiệm của họ. Nhưng bằng chứng lớn nhất cho triết lý nhân đạo của John thể hiện qua cách anh giải quyết vấn đề sa thải nhân viên. Một trong những nhân viên do người tiền nhiệm của John tuyển vào không đủ năng lực và không quan tâm đến công việc có liên quan, John đã giải quyết vấn đề này hết sức cao thượng. Anh không làm theo thủ tục thông thường là gọi nhân viên đó vào phòng mình, thông báo cho anh ta biết quyết định thôi việc và cho anh ta thời gian 15 đến 30 ngày để ra đi. Thay vào đó, anh lại làm việc lạ lùng thế này. Đầu tiên, anh giải thích tại sao người này nên tìm một chỗ làm mới hợp với năng lực và các mối quan tâm của anh ta hơn. Anh trao đổi với nhân viên này và giúp anh ta liên lạc với một nhà tư vấn hướng nghiệp có tiếng. Tiếp theo, anh làm một việc không thuộc trách nhiệm của mình. Anh giúp nhân viên đó tìm một công việc mới bằng cách sắp xếp để anh ta được phỏng vấn ở các công ty khác, những nơi đang cần những kỹ năng của người này. Chỉ trong vòng 18 ngày sau cuộc họp sa thải đó, nhân viên này đã tìm được một công việc đầy triển vọng. Cách sa thải này làm tôi thích thú, thế là tôi bèn nhờ John giải thích suy nghĩ của anh về việc này. Anh giải thích, tôi học được một câu châm ngôn xưa và khắc sâu nó trong đầu. Bất cứ ai dưới quyền của một người đều phải được sự che chở, bảo bọc của người đó. Lẽ ra ban đầu, chúng tôi không nên tuyển người này, bởi anh ta không phù hợp với công việc. Nhưng vì chúng tôi đã tuyển anh ta, điều tối thiểu tôi có thể làm là giúp anh ta chuyển đến nơi làm việc khác. John nói tiếp, bất cứ ai cũng đều có thể thuê mướn một người, tuy nhiên thử thách đối với người lãnh đạo lại là cách giải quyết vấn đề sa thải như thế nào. Việc giúp nhân viên đó tìm được công việc mới trước khi ra đi tạo nên cảm giác an toàn về công việc ở mọi người. Qua việc này, tôi muốn họ biết rằng sẽ không ai bị để ra đường khi tôi còn ở đây. Phương châm lãnh đạo nhân đạo của John rất thành công. Không hề có những lời xì xào to nhỏ về John, anh nhận được sự ủng hộ và trung thành tuyệt đối. Vị trí của anh được đảm bảo tối đa vì anh đã tạo cho cấp dưới của mình sự đảm bảo tối đa trong công việc. Khoảng 15 năm nay, tôi chơi thân với một người mà tôi tạm gọi là Boss. Bây giờ, Boss đã gần 60, anh đã vươn lên từ gian khổ, vốn ít học và không tiền bạc. Năm 1931, Boss bị thất nghiệp, song anh luôn là người phấn đấu, không muốn nhàn rỗi. Boss mở cửa bán hàng vải, bọc đồ gỗ tại gara của mình. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, công việc làm ăn ngày càng phát triển, và bây giờ nó đã là một nhà máy sản xuất đồ trang trí nội thất hiện đại với hơn 300 nhân viên. Giờ đây, Boss là triệu phú, tiền bạc đã không còn là mối bận tâm của anh nữa. Tuy nhiên, Boss còn giàu về nhiều mặt khác. Anh là triệu phú về bạn bè, sự hài lòng và thỏa mãn. Trong nhiều tính tốt của Boss, nổi bật nhất là ham muốn mãnh liệt được giúp đỡ người khác. Boss là con người và anh là chuyên gia trong việc đối xử với người khác theo cách họ muốn được đối xử như vậy. Một hôm, tôi và Boss trò chuyện về việc phê bình người khác. Boss quả là bậc thầy trong việc này. Anh nói, tôi không nghĩ là anh có thể tìm được người nào nói rằng mình là người nhu nhược hay yếu đuối. Tôi điều hành một doanh nghiệp, Khi xảy ra điều bất ổn, tôi can thiệp ngay. Nhưng cách can thiệp của tôi thế nào, đó mới là điều quan trọng. Nếu nhân viên của tôi làm sai hoặc nhầm lẫn, tôi thận trọng gấp bội để tránh làm họ bị tổn thương, có cảm giác thấp kém hay ngượng ngùng. Tôi chỉ thực hiện 4 bước đơn giản sau đây. Thứ nhất, tôi nói chuyện riêng với họ. Thứ hai, tôi khen họ vì những thành tích họ đạt được. Thứ ba, tôi chỉ ra điều mà khi đó họ đã có thể làm tốt hơn và tôi giúp tìm cách thực hiện. Thứ tư, tôi khen họ một lần nữa về những ưu điểm của họ. Và 4 bước này rất hiệu quả. Khi tôi làm như vậy, người ta biết ơn tôi vì tôi biết rõ cách mà họ muốn được đối xử. Khi bước ra khỏi phòng này, họ được nhắc nhở rằng họ không chỉ khá giỏi mà thậm chí còn có thể giỏi hơn nữa. Tôi đặt cược cả đời mình vào người khác, Vốt nói, và tôi cũng càng đối xử tốt với họ. Những điều tốt đẹp càng đến với tôi. Thực sự tôi không có ý định như thế, nhưng sự việc tự nó diễn ra như vậy. Để tôi cho anh một ví dụ, để xem nào, cách đây khoảng 5 hay 6 năm gì đó, một công nhân đi làm trong tình trạng say xỉn. Ngay sau đó, ở nhà máy xảy ra một cuộc xô xát. Hình như anh chàng này đã lấy thùng sơn 5 ga lông vẩy tung té khắp nơi. Các công nhân khác giật thùng sơn từ tay anh ta và người quản đốc lôi anh ta ra ngoài. Tôi đi ra và thấy anh ta đang ngồi dựa vào tòa nhà, trong trạng thái ngơ ngơ ngắc ngắc. Tôi đỡ anh ta dậy, kéo anh ta vào xe và chở về nhà anh ta. Người vợ như phát điên lên, tôi cố nhắc đi nhắc lại với cô ta rằng mọi việc sẽ ổn. Chao ôi, nhưng ông không hiểu đâu. Cô ta nói ông W, tức là tôi, không chấp nhận bất cứ ai đi làm trong tình trạng say xỉn. Jim sẽ bị đuổi việc và chúng tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi bảo cô ta Jim sẽ không bị đuổi việc. Cô ta hỏi làm sao tôi biết được điều đó. Tôi giải thích bởi vì tôi chính là ông W. Cô ta gần như chết lặng. Tôi bảo với cô, tôi sẽ làm hết khả năng để giúp Jim ở nhà máy và tôi mong cô ta sẽ làm hết khả năng để lo chuyện ở nhà và bảo Jim sáng hôm sau đi làm trở lại. Khi quay về nhà máy, tôi đến bộ phận của Jim và nói chuyện với các công nhân ở đó. Tôi nói, hôm nay các anh đã chứng kiến một việc không dễ chịu gì, nhưng tôi muốn các anh quên nó đi. Jim sẽ đi làm trở lại vào ngày mai. Hãy cư xử tử tế với anh ấy. Anh ấy là thợ lành nghề lâu năm và chúng ta có nghĩa vụ cho anh ấy thêm cơ hội. Jim đã tỉnh ngộ và không bao giờ dính vào chuyện say xỉn. Tôi nhanh chóng quên sự việc này, nhưng Jim thì không. Cách đây 2 năm, công đoàn địa phương gửi một vài người đến đây để thương lượng việc ký hợp đồng giao quyền quản lý công đoàn cho địa phương. Họ có một số đòi hỏi hoàn toàn phi thực tế. Jim, anh chàng Jim trầm tĩnh hiền lành, đột nhiên trở thành người lãnh đạo. Anh ta chạy tới chạy lui, nhắc nhở những người khác rằng họ luôn được ông W đối xử hết sức công bằng ở đây và chúng ta không cần người ngoài đến để chỉ cho chúng ta biết phải quản lý công việc của mình như thế nào. Những người ngoài đó đi khỏi và như thường lệ, chúng tôi thương thảo hợp đồng như những người bạn. Đó là nhờ Jim để lãnh đạo tốt hơn. Trước nhất, mỗi khi đương đầu với một vấn đề khó khăn có liên quan đến người khác, hãy tự hỏi, thà giải quyết vấn đề này làm sao cho có tình người. Hãy nghĩ đến câu hỏi này khi có sự bất đồng giữa các nhân viên cấp dưới hay khi một nhân viên gây rắc rối. Hãy nhớ lại bí quyết của Bớt để giúp người khác sửa chữa sai lầm. Đừng chế nhạo họ, đừng giễu cợt họ, đừng làm họ bẽ mặt. Hãy đặt câu hỏi, phải đối xử với người ta sao cho tình cảm, không chống thì chạy, việc đó sẽ luôn có lợi cho bạn. Cách thứ hai để thu lợi từ nguyên tắc nhân đạo là hãy để hành động của bạn nói lên rằng bạn đặt con người lên trên hết. Hãy tỏ ra quan tâm đến những thành tích ngoài công việc của nhân viên. Hãy đối xử với mọi người bằng thái độ tôn trọng. Hãy nhắc nhở bản thân rằng mục đích chính trong đời là để hưởng thụ cuộc sống. Lẽ thường, bạn càng quan tâm đến một người, người đó càng hết lòng vì bạn và những gì người đó làm sẽ đưa bạn đến thành công ngày càng rực rỡ hơn. Mỗi khi có thể, hãy khen ngợi nhân viên cấp dưới với cấp trên. Cấp dưới sẽ cảm kích lời khen ngợi của bạn và họ càng trung thành với bạn hơn. Và đừng sợ điều này sẽ hạ thấp giá trị của bạn trong con mắt cấp trên. Người quan trọng thì khiêm tốn và tự tin hơn những người ở vị trí bấp bênh, những người tìm mọi cách để người khác phải chú ý đến thành tích của mình. Một chút khiêm tốn sẽ giúp bạn đi xa hơn. Hãy đích thân khen ngợi cấp dưới mỗi khi có dịp. Hãy khen ngợi sự hợp tác của họ. Hãy biểu dương mọi nỗ lực nhiều hơn bình thường của họ. Lời khen là sự khích lệ đơn giản nhưng hiệu quả nhất và chẳng tốn kém gì. Ngoài ra, sự bỏ phiếu cho ứng cử viên bổ sung thường đánh bại hoàn toàn một ứng cử viên nặng ký được nhiều người biết đến. Bạn không bao giờ biết được khi nào cấp dưới sẽ giúp bạn bằng cách làm hậu thuẫn cho bạn đâu. Hãy tập khen ngợi người khác. Hãy đối xử tốt với mọi người. Hãy là con người bạn nhé. Nguyên tắc lãnh đạo thứ ba, suy nghĩ tiến bộ, tin vào sự tiến bộ và thúc đẩy sự tiến bộ. Một trong những lời ca ngợi hay nhất mà ai đó có thể nói với bạn là anh ta ủng hộ sự tiến bộ, anh ta thích hợp với công việc đó. Sự thăng tiến trong mọi lĩnh vực chỉ đến với những người tin tưởng và thúc đẩy sự tiến bộ. Vẫn còn quá ít lãnh đạo, hay nói đúng hơn là quá ít lãnh đạo chân chính, số người theo chủ nghĩa giữ nguyên trạng, những người có tư tưởng mà việc tốt đẹp cả rồi, đừng xá tung lên nữa, vượt xa số người tiến bộ. Những người có suy nghĩ còn nhiều chỗ để cải thiện, hãy bắt tay vào thực hiện tốt hơn. Bạn hãy gia nhập đội ngũ những nhà lãnh đạo ưu tú, hãy phát huy quan điểm tiến bộ. Bạn có thể làm hai việc sau đây để phát huy quan điểm tiến bộ. 1. Hãy nghĩ đến sự cải tiến trong mọi việc làm của bạn. 2. Hãy hướng đến những tiêu chuẩn cao trong mọi việc làm của bạn. Cách đây vài tháng, tổng giám đốc một công ty cỡ vừa nhờ tôi giúp ông ta ra một quyết định quan trọng. Người giám đốc này đã tự lập công ty và điều hành nó với vai trò giám đốc kinh doanh. Giờ đây, trong số 7 nhân viên kinh doanh của mình, ông quyết định bổ nhiệm một người làm giám đốc kinh doanh. Ông rút lại danh sách còn 3 người, tất cả đều có kinh nghiệm và thành tích như nhau. Nhiệm vụ của tôi là mỗi ngày tiếp xúc với một người, rồi nêu ý kiến xem ai có khả năng lãnh đạo nhất. Cả 3 người này đều được thông báo sẽ có một nhà tư vấn đến thảo luận về chương trình marketing toàn diện. Đương nhiên là họ không được thông báo về mục đích đặc biệt của cuộc gặp gỡ này. 2 trong 3 người đó có phản ứng khá giống nhau, cả hai đều tỏ thái độ khó chịu với tôi. Dường như họ cho rằng tôi đến để thực hiện một cuộc cách mạng. Cả hai đều trung thành với nguyên trạng, họ bằng lòng với những phương thức đang được thực hiện. Tôi đặt câu hỏi về cách phân chia khu vực, về những chính sách đền bù, về tài liệu quảng cáo bán hàng, tóm lại là mọi khía cạnh của chương trình marketing. Nhưng câu trả lời luôn là, mọi việc đều tốt đẹp. Về những vấn đề cụ thể, hai người này giải thích tại sao phương thức hiện tại không thể và không nên thay đổi. Tóm lại, cả hai đều muốn giữ nguyên trạng. Một người còn nói khi anh ta đưa tôi về khách sạn, tôi không biết đích xác tại sao anh bỏ ra cả ngày để thảo luận với tôi, nhưng anh nói hộ với ông M rằng hiện tại mọi việc đều ổn, đừng dò xét thêm nữa. Người thứ ba hoàn toàn khác hai người kia, anh ta hài lòng về công ty và tự hào về sự phát triển của nó. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa thực sự bằng lòng. Anh ta muốn cải tiến thêm. Suốt ngày hôm đó, anh ta đưa ra ý tưởng để mình được nhận nhiệm vụ mới để công ty có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn, để giảm thời gian vô ích, xem lại kế hoạch bồi thường để khích lệ thêm nhân viên. Tóm lại là mọi thứ để anh ta và cả công ty phát triển hơn. Anh ta vạch ra một chiến dịch quảng cáo mới. Khi chia tay tôi, anh ta nói, tôi rất vui được có cơ hội nói với ai đó về vài ý tưởng của mình. Công ty chúng tôi đang phát triển, nhưng tôi tin rằng chúng tôi còn có thể làm nó phát triển hơn. Dĩ nhiên là tôi tiến cử người thứ ba. Sự tiến cử này hoàn toàn trùng với ý của tổng giám đốc công ty. Bạn hãy tin vào sự mở rộng, tin vào hiệu quả, vào những sản phẩm mới, những phương thức mới và sự phát đạt. Hãy tin tưởng và sự thúc đẩy phát triển. Rồi bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo đấy. Khi còn nhỏ, tôi đã có dịp quan sát hai người chỉ huy với lối suy nghĩ khác nhau, có thể khiến các môn đệ hành động rất khác nhau. Trước đây, tôi học tiểu học ở trường làng, 8 lớp, 1 giáo viên và 40 học sinh, tất cả cùng bị nhét bên trong 4 bức tường gạch. Giáo viên mới luôn là đề tài hấp dẫn đám học sinh. Dưới sự cầm đầu của những nam sinh to con lớp 7 và 8, đám học sinh sắp đặt để xem chúng có thể quậy phá được đến đâu. Năm nọ, tình trạng lộn xộn vẫn không khá hơn, hàng ngày vẫn diễn ra vô số trò tinh quái, đó là chiến tranh đạn giấy và máy bay giấy, rồi cả những sự kiện lớn, như khóa cửa không cho giáo viên vào trường nửa ngày, hay ngược lại, nhốt cô ta ở trong trường hàng giờ đồng hồ. Hơn khác, mỗi học sinh nam lớp lớn lại mang một con chó vào phòng học. Tôi phải nói thêm rằng, những đứa trẻ này không phải là lũ mất dạy, trộm cắp, bạo lực và cố ý gây thương tích không phải là mục tiêu của chúng. Chúng là những đứa trẻ khỏe mạnh, đã quen với cuộc sống miền quê sôi động và cần một phương tiện để giải phóng bớt sinh lực dồi dào bị dồn nén và để chứng tỏ mưu trí. Thế là bằng cách nào đó, người giáo viên này đã xoay sở để chịu đựng đến cuối năm học. Vào tháng 9 năm sau, có một giáo viên mới đến thay và chẳng ai ngạc nhiên về điều này. Cô giáo mới tìm hiểu về những thành tích nổi trội của bọn trẻ, cô ta khơi dậy niềm kiêu hãnh và ý thức tự trọng của chúng. Cô khuyến khích chúng phát huy khả năng suy xét mọi việc. Cô phân công mỗi học sinh đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể như lau bảng, giặt khăn hay tập chấm điểm cho các em lớp nhỏ hơn. Cô giáo mới tìm nhiều cách sáng tạo để sử dụng các sinh lực đã không được định hướng đúng trước đó vài tháng. Chương trình dạy dỗ của cô tập trung vào việc xây dựng nhân cách cho bọn trẻ. Tại sao bọn trẻ đã hành động như là lũ quỷ nhỏ trong năm học này và lại hành động như thiên thần vào năm sau đó? Sự khác biệt là do người lãnh đạo, người thầy của chúng. Trung thực mà nói, chúng ta không thể đổ lỗi cho bọn trẻ về việc chúng đã bày trò tinh quái trong suốt một năm. Trong từng trường hợp, cô giáo của chúng mới là người cầm đầu. Cô giáo đầu tiên, trong thâm tâm, không hề để ý đến việc bọn trẻ có tiến bộ hay không. Cô ta không đề ra mục tiêu cho chúng. Cô ta không khích lệ chúng. Cô ta không biết cách kiềm chế bản thân. Cô ta không thích dạy, vì thế bọn trẻ không thích học. Nhưng cô giáo thứ hai, mực thước và tích cực hơn, cô ta chân thành yêu thương bọn trẻ và muốn chúng học hỏi được nhiều điều. Cô ta xem mỗi học sinh là một con người. Cô ta dễ dàng thiết lập được kỷ luật cho bọn trẻ. Vì khi làm bất cứ việc gì, cô đều tuân thủ chặt chẽ kỷ luật do mình đề ra, và trong mỗi trường hợp, học sinh đã điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với tấm gương của cô giáo chúng. Chúng ta có thể nhận ra sự điều chỉnh hành vi này ở những người trưởng thành. Trong Thế chiến thứ hai, các chỉ huy quân sự luôn nhận thấy rằng nhuệ khí cao nhất không xuất hiện ở những đơn vị có người sĩ quan dễ dãi, thoải mái và ủy mị, còn những đơn vị xuất sắc được dẫn dắt bởi những sĩ quan đạt tiêu chuẩn cao. Những người buộc các binh sĩ thi hành kỷ cương một cách công bằng và hợp lý. binh sĩ sẽ không bao giờ tôn trọng và nể phục các sĩ quan có chuẩn mực thấp. Tương tự, sinh viên cũng noi gương các giảng viên của họ. Với giảng viên này, sinh viên đã cúp họp, quay gót và thông đồng với nhau bằng nhiều cách để vượt qua kỳ thi mà không phải học bài nhiều. Nhưng cũng những sinh viên đó, khi học với một giảng viên khác là sẵn sàng học hành chăm chỉ hơn để nắm vững nội dung môn học. Trong kinh doanh, chúng ta lại bắt gặp những người bắt chước cấp trên của mình. Bạn hãy nghiên cứu kỹ một nhóm nhân viên mà xem. Hãy quan sát thói quen, dáng vẻ, thái độ đối với công ty, đạo đức và khả năng tự chủ của họ. Sau đó, hãy so sánh những điều bạn nhận thấy với hành vi của cấp trên của họ và bạn sẽ phát hiện có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên. Hàng năm, người ta tái thiết những tập đoàn phát triển chậm chạp và có chiều hướng sa sút. Vậy tái thiết bằng cách nào đây? Đó là thay đổi người lãnh đạo cao nhất. Để thành công hơn, các công ty và các trường đại học, các nhà thờ, câu lạc bộ và những tổ chức khác được tái thiết từ trên xuống dưới, không phải từ dưới lên trên. Khi thay đổi tư tưởng của ban lãnh đạo, bạn đã tự động thay đổi tư tưởng của nhân viên. Hãy ghi nhớ điều này, khi bạn đảm nhận cương vị lãnh đạo một tập thể, những người trong tập thể đó lập tức bắt đầu điều chỉnh bản thân theo các tiêu chuẩn mà bạn đặt ra. Điều này rất dễ nhận thấy trong tuần làm việc đầu tiên. Mối quan tâm chính của họ là điều tra về bạn, tập trung chú ý đến bạn, tìm hiểu xem bạn mong đợi gì ở họ. Họ quan sát từng hành động của bạn. Họ nghĩ, ông ta sẽ để mình tự do hành động đến mức nào đây? Ông ta muốn việc đó tiến hành như thế nào? Điều gì sẽ khiến ông ta hài lòng? Ông ta sẽ nói gì nếu mình làm thế này hoặc thế kia? Một khi biết được những thông tin đó, họ sẽ hành động sao cho phù hợp. Hãy kiểm tra lại tấm gương mà bạn đã nêu cho người khác. Hãy dùng bài thơ sau đây như một lời chỉ dẫn. Thế giới này rồi sẽ ra sao? Nếu người trong đó đều giống như tôi. Để bổ sung ý nghĩa cho bài tự kiểm tra này, bạn hãy thay từ thế giới bằng từ công ty. Bài thơ trở thành công ty này rồi sẽ ra sao nếu người trong đó đều giống như tôi. Tương tự, hãy tự hỏi các câu lạc bộ, khu dân cư, trường học, nhà thờ sẽ như thế nào nếu mọi người ở đó đều hành động giống bạn. Hãy suy nghĩ, nói năng hành động và sống theo cách mà bạn muốn cấp dưới của mình suy nghĩ, ăn nói, hành động và sống, rồi họ sẽ như vậy. Sau một thời gian, các nhân viên có khuynh hướng trở thành bản sao của cấp trên. Cách đơn giản nhất để có được hiệu suất làm việc cao là phải đảm bảo bản gốc có giá trị gấp đôi. Mình có phải là người suy nghĩ tiến bộ không? Khoa.com.vn mời các bạn xem lại những câu hỏi sau đây. À, mình có suy nghĩ tiến bộ về công việc không? 1. Mình có đánh giá công việc của mình bằng thái độ làm sao để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn không? 2. Mình có ca ngợi công ty, mọi người trong đó và sản phẩm công ty mỗi khi có thể không? 3. Những tiêu chuẩn về khối lượng và chất lượng công việc mà mình đặt ra hiện nay có cao hơn cách đây 3 đến 6 tháng không? 4. Mình có nêu gương tốt cho cấp dưới, đồng nghiệp và các cộng sự không? B. Mình có suy nghĩ tiến bộ về gia đình không? 1. Gia đình mình hiện có hạnh phúc hơn cách đây 3 đến 6 tháng không? Mình có thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình mình không? 3. Gia đình mình có tham gia nhiều hoạt động thú vị ngoài trời không? 4. Với con cái, mình có phải là điển hình của sự cấp tiến, người ủng hộ sự tiến bộ không? C. Mình có suy nghĩ tiến bộ về bản thân không? 1. Mình có thể trung thực nói rằng bây giờ mình quan trọng hơn cách đây 3 đến 6 tháng không? 2. Mình có đang thực hiện chương trình tự cải thiện bản thân để nâng cao giá trị của mình trong mắt người khác không? 3. Mình có hướng đến những mục tiêu ít nhất trong vòng 5 năm tới không? 4. Mình có phải là người ủng hộ trong mọi tổ chức hay tập thể mà mình tham gia không? D. Mình có suy nghĩ tiến bộ về cộng đồng của mình không? 1. Mình có làm gì trong 6 tháng qua để cải thiện cho cộng đồng, hàng xóm láng giềng, nhà thờ, trường học không? 2. Mình ủng hộ những dự án quan trọng của cộng đồng hay phản đối, chỉ trích hoặc phàn nàn về chúng? 3. Mình đã từng giữ vai trò lãnh đạo, thực hiện một số đổi mới trong cộng đồng chưa? 4. Mình có nói tốt về láng giềng và bạn bè không? Nguyên tắc lãnh đạo thứ tư mà khoa.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là dành thời gian bàn bạc với chính mình và khai thác năng lực tư duy cao nhất. Chúng ta thường hình dung lãnh đạo là những người hết sức bận rộn. Và quả thật, họ hết sức bận rộn. Vị trí lãnh đạo đòi hỏi họ phải ở những nơi nhộn nhịp nhất, đông đúc nhất. Nhưng bạn cần lưu ý rằng các nhà lãnh đạo đã dành không ít thời gian để ở một mình, không với một ai khác ngoài trừ bộ máy tư duy của họ. Nghiên cứu cuộc đời của những nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn, bạn sẽ nhận ra rằng người nào cũng từng trải qua một thời gian dài ở một mình. Mục sư thường xuyên ở một mình trong thời gian dài. Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Khổng Tử, Mohammed, Gandhi cũng vậy. Nhà lãnh đạo tôn giáo xuất chúng nào trong lịch sử cũng đều trải qua nhiều năm tháng sống tách biệt với đời. Các lãnh tụ chính trị, những người đã có những phát biểu để đời trong lịch sử về những điều phải trái, đã đạt được sự thấu hiểu trong những lúc ở một mình. Thật thú vị nếu hỏi rằng liệu Franklin Roosevelt có phát triển được năng lực lãnh đạo phi thường của ông không nếu ông không trải qua một thời gian dài ở một mình khi bị bại liệt, khi còn nhỏ và khi đã trưởng thành. Harry Truman thường hay một mình trong nông trại ở Missouri. Rất có thể Hitler đã không nắm quyền Nếu y không trải qua hàng tháng trời một mình trong tù, nơi mà ở đó y có thời gian để hình thành nên cuộc chiến của tôi, kế hoạch chinh phục thế giới một cách tàn bạo nhưng xuất sắc đó đã lợi bịp người Đức trong một thời kỳ đang tối. Nhiều nhà lãnh đạo của chủ nghĩa cộng sản, những người tỏ ra rất có tài ngoại giao như Lenin, Stalin, Marx và nhiều người khác đã trải qua nhiều năm tháng trong ngục tù, nơi mà ở đó họ có thể vạch ra những bước đi trong tương lai mà không hề bị phân tâm. Các trường đại học hàng đầu yêu cầu các giảng viên chỉ dạy 5 giờ mỗi tuần để người giảng viên có thời gian để suy nghĩ. Nhiều giám đốc kinh doanh nổi tiếng suốt ngày bận rộn với các trợ lý, thư ký, những cuộc điện thoại và những bản báo cáo. Tuy nhiên, nếu theo sát họ 168 giờ mỗi tuần, 720 giờ mỗi tháng, bạn sẽ phát hiện thấy họ đã dành một khoảng thời gian đáng kinh ngạc để một mình suy nghĩ. Tóm lại, người thành công trong mọi lĩnh vực dành thời giờ để bàn bạc với chính mình. Các nhà lãnh đạo đã dùng thời gian một mình để xem xét các khía cạnh của vấn đề, để tìm ra giải pháp, để vạch kế hoạch và tóm lại, để khai thác năng lực tư duy siêu phàm của mình. Nhiều người không phát huy được năng lực lãnh đạo sáng tạo là do họ bàn bạc với mọi người và với mọi thứ khác mà không tự bàn bạc với bản thân. Bạn biết rõ loại người này, anh ta là người nhất quyết không chịu ở một mình. Anh ta hành động một cách cực đoan để được ở cạnh người khác. Anh ta không chịu được việc phải ở văn phòng một mình, vì thế anh ta đi lên quanh để gặp người khác. Hiếm khi anh ta ở một mình vào buổi tối. Chừng nào anh ta còn thích, anh ta nhất thiết phải nói chuyện với ai đó. Anh ta nhai ngấu nghiến vô số những cuộc trò chuyện vô bổ và những chuyện ngồi lê đôi mắt. Khi người này bị hoàn cảnh ép buộc phải ở một mình, anh ta tìm mọi cách để khỏi phải suy nghĩ. Đôi khi, anh ta phải viện đến TV, báo đài, điện thoại hay bất cứ thứ gì vốn choáng hết quá trình tư duy của anh ta. Anh ta nói, này ngài TV, ngài báo chí ơi, hãy chiếm hết đầu óc của tôi đi, tôi sợ phải suy nghĩ lắm. Người không chịu được tình trạng một mình, né tránh tư tưởng độc lập, anh ta che giấu suy nghĩ của mình. Về mặt tâm lý, anh ta sợ những suy nghĩ của chính mình. Thời gian trôi qua, người không chịu được tình trạng một mình càng trở nên hời hợt. Anh ta đưa ra nhiều quyết định thiếu cân nhắc. Anh ta không giữ vững được mục tiêu và sự kiên định của mình. Bất hạnh thay, anh ta không hề biết đến cái năng lực siêu phàm chưa được khai thác trong đầu anh ta. Đừng trở thành người không chịu được tình trạng một mình. Các nhà lãnh đạo thành công đã khai thác được năng lực siêu phàm của mình thông qua những lúc ở một mình. Bạn cũng có thể khai thác năng lực siêu phàm đó. Các bạn hãy cùng khoasanat.com.vn tìm hiểu xem bằng cách nào nhé. Là một phần trong chương trình phát triển nghề nghiệp, tôi yêu cầu 13 học viên trong 2 tuần, mỗi ngày một lần, dành ra 1 giờ ở một mình trong phòng kín. Các học viên được yêu cầu phải tự loại trừ mọi phân tâm và phải suy nghĩ tích cực về bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Sau 2 tuần, không có ngoại lệ, tất cả đều nói rằng việc này có ích và đáng giá đến bất ngờ. Một người kể rằng, trước khi trải qua tình trạng ở một mình, có điều khiển này, anh ta sắp cắt đứt quan hệ với một giám đốc khác trong công ty. Nhưng thông qua quá trình tư duy này, anh ta đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề và cách giải quyết ổn thỏa. Những người khác thuật lại rằng họ đã giải quyết được nhiều vấn đề như thay đổi công việc, những rắc rối trong đời sống vợ chồng, việc mua nhà và chọn trường đại học cho con cái. Học viên nào cũng hăng hái thuật lại rằng họ hiểu về bản thân, ưu điểm và nhược điểm của họ hơn trước đây rất nhiều. Các học viên còn phát hiện thấy một điều hết sức quan trọng nữa. Họ nhận thấy những quyết định và quan sát mà họ có được khi ở một mình chính xác đến 100%. Các học viên nhận thấy khi tình trạng hoang mang bối rối không còn nữa, sự lựa chọn đúng trở nên quá rõ ràng, rất có lợi khi dành thời gian để ở một mình đấy bạn ạ. Mới đây, một cộng sự của tôi đã thay đổi hoàn toàn lập trường của cô về một vấn đề rắc rối đang bàn cãi. Về vấn đề này rất quan trọng, tôi tò mò muốn biết vì sao cô thay đổi quan điểm của mình. Cô ta trả lời như sau, em không thông suốt tí nào về những việc chúng ta nên làm, vì thế sáng nay em dậy lúc 3 giờ rưỡi, pha một cốc cà phê rồi ngồi trên ghế sofa, ngẫm nghĩ đến 7 giờ sáng. Giờ thì em đã thông suốt toàn bộ vấn đề. Thế nên, việc duy nhất em nên làm là thay đổi quan điểm của mình. Và quan điểm mới của cô hoàn toàn đúng. Bây giờ, bạn hãy quyết tâm mỗi ngày dành ra một ít thời gian, tối thiểu là 30 phút, để hoàn toàn ở một mình. Có thể vào sáng sớm, trước khi có người thức dậy, là thời điểm tốt nhất, hoặc cũng có thể vào ban đêm, nhưng tốt nhất là hãy chọn thời điểm mà đầu óc bạn tỉnh táo và bạn hoàn toàn không bị quấy rầy. Bạn có thể dùng thời gian này để suy nghĩ theo hai cách, trực tiếp và gián tiếp. Để suy nghĩ trực tiếp, bạn hãy xem xét lại vấn đề chính mà bạn đang gặp phải. Khi chỉ có một mình, tâm trí bạn sẽ xem xét vấn đề một cách khách quan và giúp bạn tìm được giải pháp đúng. Để suy nghĩ gián tiếp, bạn chỉ cần để tâm trí mình chọn lấy điều nó muốn. Những lúc như vậy, tiềm thức sẽ đánh thức ngân hàng ký ức. Ngân hàng ký ức lần lượt nuôi dưỡng ý thức của bạn. Suy nghĩ gián tiếp rất có lợi trong việc tự đánh giá bản thân. Nó giúp bạn tìm ra giải pháp cho những vấn đề rất cơ bản như làm sao để mình thực hiện tốt hơn nữa, tiếp theo mình nên làm gì. Hãy nhớ rằng, công việc chính của người lãnh đạo là suy nghĩ, và sự chuẩn bị tốt nhất cho vị trí lãnh đạo chính là suy nghĩ. Mỗi ngày, bạn hãy dành ra một ít thời gian, cách ly bản thân và tự suy nghĩ để thành công. Tóm tắt, Để lãnh đạo có hiệu quả hơn, bạn hãy áp dụng 4 nguyên tắc lãnh đạo sau đây. 1. Đặt mình vào vị trí của những người mà bạn muốn chi phối, rất dễ làm cho người khác thực hiện ý muốn của bạn nếu bạn nhìn nhận sự việc bằng con mắt của họ. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này trước khi hành động. Nếu ở địa vị của người khác, mình sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào? 2. Hãy áp dụng nguyên tắc nhân đạo khi đối xử với người khác. Hãy tự hỏi bản thân làm sao để giải quyết vấn đề tình cảm. Trong mọi hành động của bạn, hãy thể hiện bạn đặt con người lên trên hết. Đơn giản, hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn người khác đối xử với mình, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguyên tắc lãnh đạo thứ 3 mà khoasachnói.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là hãy suy nghĩ tiến bộ, tin vào sự tiến bộ, thúc đẩy sự tiến bộ. Hãy nghĩ đến sự tiến bộ trong mọi việc làm của bạn. Hãy hướng đến những tiêu chuẩn cao trong mọi việc làm của bạn. Sau một thời gian, cấp dưới có khuynh hướng trở thành bản sao của cấp trên. Phải đảm bảo là bạn gốc có giá trị gấp đôi. Hãy biến câu nói sau thành quyết tâm của riêng mình. Ở nhà, tại cơ quan, trong cộng đồng, nếu đó là điều tiến bộ, tôi sẽ ủng hộ nó. 4. Hãy dành thời gian bàn bạc với chính mình và khai thác năng lực tư duy lớn nhất của mình. Một mình suy nghĩ sẽ mang lại hiệu quả cho bạn. Hãy áp dụng nó để giải phóng năng lực sáng tạo. Hãy áp dụng nó để tìm ra giải pháp cho những vấn đề cá nhân và công việc. Mỗi ngày, bạn hãy dành một ít thời gian chỉ để suy nghĩ. Hãy áp dụng phương pháp suy nghĩ mà mọi nhà lãnh đạo vĩ đại sử dụng. Hãy bàn bạc với chính mình. Cách sử dụng sự kỳ diệu của tư duy lớn trong hầu hết tình huống quyết định của cuộc sống. Tư duy lớn tạo nên sự kỳ diệu, song người ta cũng rất dễ quên nó. Khi bạn gặp vấn đề gay go nào đó, điều nguy hiểm là tư duy của bạn co rút lại và khi đó bạn sẽ thất bại. Sau đây là một số chỉ dẫn ngắn gọn chúc bạn luôn tư duy lớn khi bạn bị cám dỗ sử dụng cách tiếp cận tầm thường. Có lẽ bạn nên ghi các chỉ dẫn này lên những tấm thẻ nhỏ để tiện tham khảo hơn. A. Khi những người tầm thường cố làm bạn nản lòng, hãy tư duy lớn. Quả thật, có một số người muốn thấy bạn thất bại, bất hạnh hoặc bị khiển trách. Song những người này không thể làm hại bạn nếu bạn ghi nhớ ba điều sau. 1. Bạn sẽ chiến thắng nếu từ chối đối đầu với những người nhỏ nhen. Việc chiến đấu với người nhỏ nhen biến bạn dần trở nên tầm thường như họ. Hãy luôn là người rộng lượng. 2. Mong có người chỉ trích bạn. Đó là bằng chứng cho thấy bạn đang phát triển. 3. Tự nhắc nhở bản thân rằng những kẻ hay chỉ trích có vấn đề về tâm lý. Hãy rộng lượng thông cảm cho họ. Hãy tư duy đủ lớn để miễn nhiễm với những cuộc tấn công của người nhỏ nhen. B. Khi cảm giác tôi không đủ tiêu chuẩn bắt đầu xuất hiện trong bạn, hãy tư duy lớn. Nên nhớ rằng nếu bạn nghĩ mình yếu đuối, bạn sẽ yếu đuối. Nếu bạn nghĩ mình không thích hợp, bạn đúng là không thích hợp. Nếu bạn nghĩ mình là công dân loại 2, bạn đúng là như vậy. Hãy dùng những công cụ sau để đập tan thiên hướng tự hạ thấp bản thân. 1. Tạo cho mình dáng vẻ quan trọng, điều đó giúp bạn nghĩ mình là người quan trọng. Vẻ bên ngoài của bạn tác động nhiều đến cảm giác của bạn. 2. Hãy tập trung vào những ưu thế của mình, lập mẫu quảng cáo tự thuyết phục bản thân rằng mình là người tài giỏi và áp dụng nó. Hãy học cách đánh giá cao bản thân. Hãy nhận ra bản chất tích cực của mình. 3. Hãy nhìn nhận người khác theo đúng khả năng của họ. Người khác cũng chỉ là một con người, vậy tại sao mình phải sợ họ? Hãy tư duy đủ lớn để nhận ra bạn thực sự giỏi đến mức nào. C. Khi sắp xảy ra cuộc cãi vã hay tranh chấp, hãy tư duy lớn. Hãy kiềm chế bản thân bằng cách 1. Tự hỏi chính mình, thành thực mà nói việc này có đáng để cãi nhau không? 2. Hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được gì qua những cuộc cãi vã mà còn luôn đánh mất một điều gì đó. Hãy tư duy đủ lớn để hiểu rằng những cuộc cãi vã, tranh chấp, những mối thù hận và những trận âm ỉ sẽ không bao giờ đưa bạn đến nơi mà bạn muốn. D. Khi cảm thấy mình bị đánh bại, hãy tư duy lớn. Bạn không thể đạt được những thành công to lớn và không gặp những khó khăn, thử thách và trở lực. Nhưng bạn có thể sống hết phần đời còn lại mà không bị thất bại. Những người tư duy lớn đối mặt với thất bại theo cách 1. Xem thất bại là một bài học, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Nghiên cứu thất bại, dùng nó để đẩy bạn tiến lên phía trước. Hãy rút ra điều gì đó từ mỗi thất bại. 2. Kết hợp tính kiên trì với thử nghiệm. Hãy nghỉ ngơi và bắt đầu lại từ đầu với một phương pháp mới. Hãy tư duy đủ lớn để hiểu rằng thất bại chỉ là một trạng thái tinh thần, không hơn không kém. E. Khi tình cảm lãng mạn bắt đầu mất đi, hãy tư duy lớn để suy nghĩ tiêu cực nhỏ nhen. Cô ta anh ta không thành thật với tôi, vì thế tôi sẽ ra đi, sẽ giết chết tình cảm lãng mạn, làm hỏng những cảm xúc của bạn. Khi chuyện tình cảm gặp trục trặc, bạn hãy làm như sau. 1. Tập trung vào những phẩm chất tốt nhất của người mà bạn muốn yêu thương. Hãy để những điều nhỏ nhặt vào đúng vị trí của nó, vị trí thứ yếu. 2. Làm điều gì đặc biệt cho bạn đời của mình và nhớ thực hiện thường xuyên nhé. Hãy tư duy đủ lớn để tìm thấy bí quyết có cuộc sống gia đình hạnh phúc. S. Khi bạn cảm thấy công việc của mình đang phát triển chậm lại, hãy tư duy lớn. Bất luận bạn làm nghề gì và công việc ra sao thì vị trí cao hơn, mức lương cao hơn chỉ xuất phát từ một điều, gia tăng khối lượng và chất lượng công việc. Hãy thực hiện điều sau đây. Hãy nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mức tốt nhất bởi vì luôn còn khả năng để thực hiện mọi việc tốt hơn nữa. Không có gì trên đời này được thực hiện tốt đến mức tối đa Và khi bạn nghĩ mình có thể làm tốt hơn, những phương pháp để làm tốt hơn sẽ xuất hiện. Ý nghĩ mình có thể làm tốt hơn sẽ khơi dậy năng lực sáng tạo. Hãy tư duy đủ lớn để hiểu rằng nếu bạn đặt sự phục vụ lên trên hết, tiền bạc sẽ tự đến với bạn. Seroth đã nói, người khôn ngoan sẽ làm chủ tinh thần, kẻ ngu dốt sẽ làm tôi tớ cho nó.